tìm Đức Mẹ để dâng hoa. Bài viết của Đức Cha Gioan Baptista buổi tuần. Những khi muốn dâng hoa lên Đức Mẹ, tôi thấy việc tìm kiếm hoa là việc khá quan trọng. Nhưng đôi khi tôi có cảm tưởng rằng tìm Đức Mẹ để dâng hoa cũng là việc quan trọng không kém. Tất nhiên, chỉ có một Đức Mẹ Maria. Nhưng Đức Mẹ Maria duy nhất của chúng ta vốn được gọi bằng nhiều tước hiệu như Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Nữ Vương, vân vân. Thiết tưởng mỗi người sẽ được gọi mẹ bằng tước hiệu nào mà mình ưa thích nhất. Phần tôi quen gọi Mẹ Maria của tôi bằng những tước hiệu không mấy sang trọng, như mẹ là nơi ẩn náu của kẻ tội lỗi, mẹ là đấng an ủi kẻ âu lo, mẹ là niềm hy vọng của kẻ thất vọng. Riêng những lần dâng hoa, tôi thường đặt hoa của tôi trước ảnh Đức Mẹ Trái Tim, tức là ảnh Đức Mẹ mở trái tim mình bốc lửa. Tôi hiểu lửa đó là tình yêu đau khổ. Tôi dám chắc việc làm đó của tôi sẽ đẹp lòng mẹ, bởi vì tôi nhìn Đức Mẹ có rất nhiều đau khổ vì yêu mến Chúa và xót thương nhân loại. Simeon đã nói với Đức Mẹ rằng Thiên Chúa đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Luca đoạn 2, câu 34-40. Ngay liền đó, Thánh Luca đã ghi một chi tiết ứng nghiệm lời tiên tri Simeon. Chi tiết đó là biến cố Đức Mẹ và Thánh Giuse phải đau đớn đi tìm con mình trong 3 ngày. Khi gặp được Chúa Giêsu trong đền thờ, Đức Mẹ đã không giấu nỗi khổ đau. Mẹ nói: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con." Luca đoạn 2, câu 48. Phúc âm cho thấy Đức Mẹ đã phải cực lòng không phải chỉ lần đó, mà phải cực lòng trong suốt cuộc đời cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Đức Kitô. Dấu ấn cực lòng nhất là cảnh Đức Mẹ chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thánh Gioan chỉ tả lại vắn tắt: đứng gần thập giá Đức Kitô có thân mẫu. Gioan đoạn 19, câu 25. Như vậy, mẹ đã đau khổ vì chia sẻ trọn vẹn những đớn đau của Chúa Giêsu. Đó là một sự thực không thể thiếu được trong nhận thức của chúng ta. Hơn nữa, mẹ đã đau đớn còn vì chia sẻ trọn vẹn những xót xa vô vàn của Chúa trước cảnh bao người tự hủy mình trong mọi thời. Họ tự do chọn con đường tội lỗi dẫn xuống hỏa ngục. Đó cũng là một sự thực ta không nên coi thường. Đức mẹ đau khổ trong lịch sử hiện nay. Tâm tình khổ đau của mẹ đã được chính mẹ tỏ lộ trong những lần mẹ hiện ra. Khi hiện ra tại La Salette, tại Lộ Đức, tại Fatima, Đức mẹ đã chỉ nhắc đi nhắc lại lời khuyên nhủ: hãy ăn năn sám hối, hãy năng cầu nguyện và hy sinh, hãy trở về với Chúa. Mẹ nhắn nhủ bấy nhiêu điều với nét mặt buồn sầu. Hơn nữa, Đức mẹ không buồn sầu sao được khi nhìn vào một nền văn hóa biến chất đang chuyên chở một phần nhân loại. Nền văn hóa này đang có những khủng hoảng trầm trọng. Khủng hoảng về thiếu chiều cao. Càng ngày càng mất đi tình hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Càng ngày bổn phận tôn thờ đấng tạo hóa càng bị quên lãng hoặc chối bỏ. Khủng hoảng về thiếu chiều sâu. Rất nhiều người không hề tìm hiểu ý nghĩa đời mình, hướng đi đời mình, trách nhiệm đời mình, mặc kệ đời sống mình trôi dạt trong khoảng trống mịt mù. Khủng hoảng vì thiếu chiều ngang. Liên đới giữa người với người rất hẹp và căng. Cái tôi trở thành trung tâm, xung quanh là bầu khí dữ dương, thiên kiến, thù hận, sợ hãi, ganh tị, ghen ghét. Khủng hoảng vì thiếu chiều kích nội tâm. Không quen, không thích và không có khả năng suy nghĩ, đào sâu tư tưởng, gạn lọc ước muốn, đối diện với các sự thực, nhất là sự thực về chính mình. Khủng hoảng vì thiếu chiều kích tu thân. Thả lỏng nguồn khát vọng, quên đi lời kinh thánh. Tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không đo số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc. Sống không tỳ ố đã là sống thọ. Sách Khôn Ngoan, đoạn 4, câu 8-9. Nền văn hóa với những khủng hoảng kể trên đang dần dần ảnh hưởng xấu đến tôn giáo. Chúng ta còn nhìn thấy điều đó, phương chi Đức Mẹ càng thấy rõ hơn. Đức Mẹ thấy, Đức Mẹ buồn, Đức Mẹ muốn cứu. Nếu chúng ta có thiện chí, biết vâng lời Đức Mẹ. Đức Mẹ khổ đau trong khát khao cứu độ. Tuy khổ đau vì tội lỗi chúng ta, nhưng Đức Mẹ với trái tim bốc lửa vẫn mãi là nguồn hy vọng của chúng ta. Tôi tin vững vàng điều đó, bởi vì Đức Mẹ rất thương chúng ta. Ngoài ra, Đức Mẹ là đấng đầy ơn Chúa Thánh Thần. ngày truyền tin, thiên sứ đã nói với Đức Mẹ: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Đối với Chúa, không có gì là không thể làm được. Luca đoạn 1, câu 35-37. Với những lời bảo đảm trên đây của Thiên Sứ, chúng ta tin tưởng khi dâng hoa và đời ta lên Đức Mẹ. Phần tôi, Đức Mẹ mở trái tim bốc lửa vẫn là hình ảnh gợi ý. Không những gợi ý mà còn như cần thiết. Nhất là những lúc thân phận yếu đuối của tôi cảm thấy mình cần được gần gũi một tình mẹ đầy xót thương, dòng sức cứu độ. Đặc biệt là những khi trí khôn tôi đã quá mệt mỏi, hầu như không còn khả năng tập trung suy nghĩ, thì sự nhìn một hình ảnh tình thương đẹp như hình ảnh Đức Mẹ trái tim sẽ được coi như rất hữu ích để giúp tôi cầu nguyện với niềm tin và lòng thương xót Chúa. Hình ảnh Đức Mẹ trái tim không ở đâu xa, tôi nhìn thấy gần tôi, hầu như ngay trong chính tim tôi. Vào mẹ và cùng mẹ dâng lên Thiên Chúa những bông hoa thiêng liêng xinh đẹp trong trái tim con, trong niềm tin cậy và mến yêu trong cuộc sống mỗi ngày.
Con tim từ cõi hoang mang đầy con, mẹ đưa dẫn theo từng bước cha đi. lòng biết hôm nay chờ nghe hồng ân Chúa trao.